đó. Đó. Thì vậy tức là chúng ta qua cái phần đó. Đầu tâm nhiều kiếp lâu xa vào thở quá khứ, ngài Địa Tạng Bồ Tát vì lòng từ mẫn phát ra hằng hà xa số lời nguyện rộng lớn để độ tận chúng sanh. Du lịch tâm đầu vị lai, những kẻ nào trai hay gái không làm điều lành lại làm điều ác, kể đến không tin cái nhân quả, những kẻ tà dâm vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu hủy bán đại thừa, những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế, tất cả đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo, dù chỉ trong khoảng một nắm tay, biết quay về quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sanh đó liền được thoát khỏi ba ác đạo. Như vậy tức là rõ ràng, nếu những chúng sanh nào trong đời ác này mà làm những điều xấu ác, nhưng mà biết quay về với cái mảnh đất tâm trong sáng của mình, thì những chúng sanh đó sẽ được giải thoát khỏi ba ác đạo. Nếu có kẻ chí tâm chí kính chiêm ngưỡng đánh lễ ngợi khen dân cúng hương hoa y phục trân bảo vật thực cho Đức Địa Tạng Bồ Tát, thực kẻ đó trong trăm nghìn muôn kiếp thường ở cõi trời, tức là ở trong cảnh giới an lành. Nếu chúng ta biết quy tâm chiêm ngưỡng tâm và cung kính cúng dường tâm, tâm đó tức là chân tâm đó, của chúng ta đó, nếu lúc thiên phước hết đã sanh chốn nhân gian, trong trăm nghìn kiếp vẫn thường ở ngôi vị đế vương, vẫn nhớ cội nguồn nhân quả trong đời trước, tức là lúc mà hết hưởng hết được những cái phước báo ở trong nhân gian rồi. Ở đây nói rằng nghĩa là khi mà chúng ta ở trong cái cảnh thù thắng như vậy đó, mà nếu mà chúng ta có một mấy muốn nào á, thì vẫn không đến nỗi phải xa vào ác đạo. Này định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát thật không thể nghĩ bàn, với đại oai thần lực làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh như thế, cho nên các ngài là những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, phải lưu bố và tuyên rộng ra. Những vị Bồ Tát khác như là Quán Thế Âm Bồ Tát, như là Vô Tận Ý Bồ Tát, như là Dậm Thí Bồ Tát, như là Di Lặc Bồ Tát vân vân, thì phải luôn luôn tán thán Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tức là ví dụ như ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là cái hạnh đại từ, không, cái hạnh từ của ngài Di Lặc, cái hạnh đại bi của ngài Quan Thế Âm, nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là công hạnh thôi, còn cái căn bản vẫn là Địa Tạng Bồ Tát. Tức là những cái hạnh á, nên tức là hạnh bố thí này, hạnh tinh tấn này, hạnh gọi là coi như là hạnh từ này, hạnh bi này, tất cả những cái hạnh đó thì nên tán thán Địa Tạng Bồ Tát, tức là nên quy ngưỡng tất cả những cái hạnh đó, đều quy ngưỡng vào cái chân tâm, và cái chân tâm đó biểu trưng là Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, quý xin Phật cho lo lắng nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều nương oai thần của Phật mà rộng rãi, mà tuyên truyền rộng rãi kinh này ở nơi quả Diêm Phù Đề để làm lợi ích cho chúng sanh, mà kinh này tức là kinh tán thán Địa Tạng Vương Bồ Tát, tán thán cái bổn tôn U Minh Giáo Chủ, tức là tán thán cái ý niệm trong sáng thanh tịnh làm chủ trong mọi ý niệm khác, và ngay cái đó chính là cái tâm thể sáng đạo của mình. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát đã bạch Đức Phật xong, chắp tay cung kính đảnh lễ Phật rồi lui. Như vậy tức là ngay đến cái phần của ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát đã thưa cùng với Đức Thế Tôn, tức là bạch cùng với Đức Thế Tôn là: Địa Tạng Bồ Tát, nhiều kiếp cho đến nay phát nguyện gì được Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi, cúi xin Đức Thế Tôn nói cho. Là Đức Thế Tôn đã đem ra hai cái ví dụ. Một ví dụ là hai vị vua, tức là một vị vua kết thân với nhau, một vị nguyện thành Phật trước rồi độ chúng sanh, vị thứ hai nguyện độ hết chúng sanh mới thể thành Phật. Đó. Còn cái thí dụ thứ hai là nàng quan mục đó trong cái thời của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đó. tức là đưa ra hai ví dụ để chỉ thẳng vào tâm địa của tất cả chúng sanh. Đây là cái phần kết, có bốn vị thiên vương cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, mới chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa dẫn lại đã phát nguyện như thế, thì tại sao đến ngày nay vẫn chưa độ hết được chúng sanh? Đây là vị thiên vương ngoại đó, nghĩa là đã phát nguyện như vậy rồi mà tại sao cho đến ngày nay vẫn chưa độ hết chúng sanh, Ngài lại còn phát nguyện rộng lớn nữa, cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giải bày. Đây là những người mà thiên vương, tức là những người mà đã có cái tâm niệm lành sạch đó, gọi là thiên vương. Bốn vị thiên vương là biểu trưng cho, nghĩa là coi như là tất cả những hành vi tạo tác của mình đã hoàn toàn hướng thiện, trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, tất cả những cái hành vi tạo tác đó đều làm chủ được, đều là hướng về cái nẻo thiện. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa dẫn lại phát ra nguyện như thế, làm sao ngày nay vẫn chưa độ hết chúng sanh, Ngài lại còn phát nguyện nữa. Đức Phật nói với bốn vị thiên vương rằng: thiện tai, lành thấy, nay ta sẽ vì các âm cùng với thiên nhân ở hiện tại, vị lai và về và muôn lợi ích cho chúng sanh, nên ta sẽ nói những phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong cõi Ta Bà thế giới, ở trong đường sanh tử ở nơi cõi Diêm Phù Đề này. Ngài Địa Tạng Bồ Tát vì lòng từ mẫn thương xót mà ra tay cứu vớt độ tất cả những chúng sanh vướng vòng tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Đó, tức là cái lòng từ mẫn, cái lòng thiện của mình đã phát khởi là chí cầu về con đường giác ngộ và về con đường giải thoát, cho nên cúi xin Đức Thế Tôn nói để cho chúng con được nghe. Đức Phật mới bảo bốn vị thiên vương rằng: từ kiếp lâu xa dẫn đến ngày nay, Địa Tạng Bồ Tát đã độ thoát chúng sanh vẫn chưa mãn nguyện, xót thương tất cả chúng sanh ở đời này vướng vòng tội lỗi, Ngài lại quan sát vô lượng kiếp về sau, nhân mang mãi mãi không dứt, tức là nhân mang bất đoạn đó, tức là cái nhân duyên mà phát khởi ra nghiệp đó, nó liên miên bất tận, không giờ nào nó dứt được. Mà không biết từ đâu, mà nó là tác nhân ra để mà mãi mãi không dứt, tức là nhân mang bất đoạn. Vì lẽ đó Ngài phát lời trầm nguyện: Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới Ta Bà trong cõi Diêm Phù Đề đã dùng trăm nghìn muôn ức phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Này bốn vị thiên vương, Địa Tạng Bồ Tát, nếu gặp kẻ giết hại sinh vật, thì Ngài nói rõ thuyết quả báo, vì ương lụy mà phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thì Ngài dạy rõ thuyết quả báo bằng cùng khốn khổ. Nếu gặp kẻ tà dâm, thì Ngài dạy rõ quả báo sẽ mang nghiệp loài chim sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời ác độc, thì Ngài dạy rõ thuyết quả báo quyến thuộc chống đối nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay là bị lét lưỡi. Nếu gặp kẻ hay nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo sẽ làm cho thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bón sáng, thời Ngài dạy rõ quả báo mong cầu không bao giờ được tội nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo là kinh hãi điên cuồng tán mạng. Nếu gặp kẻ bội nghịch với cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tu diệt. Nếu gặp kẻ đốt rừng núi, đốt cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê loạn chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở ác độc, thời Ngài dạy rõ quả báo thị sanh trở lại hiện thế bị đánh đập rơi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới búa bắt chim non, thời Ngài dạy rõ thuyết quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo thuyết sao ngài dạy quả báo trầm luân tâm ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm dụng của thường trụ, thời ngài dạy rõ thuyết quả báo muôn kiếp luân hồi trong chốn địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục và xúc phạm hủy báng tăng già, thời ngài dạy rõ thuyết quả báo trầm luân trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng những thứ nước sôi lửa chém giết hại súc vật, thời ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ thuyết quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí của phi lý, thời ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu thốn. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cao ngạo, thời ngài dạy rõ thuyết quả báo hèn hạ ti tiện bị người sai xử. Nếu gặp kẻ dùng lưỡi để gây loạn đâm thọc, thời ngài dạy rõ quả báo lưỡi không hạt trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến, thời ngài dạy rõ thuyết quả báo thọ sanh nơi chốn biên địa. Nếu gặp nhưng những chúng sanh trong cõi diêm phù đề, do thân do khẩu do ý tạo nghiệp, thời kết quả trăm nghìn sự báo ứng. Nhưng nay chỉ nói vài nét sơ lược thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong quả diêm phù đề, ngài Địa Tạng đã dùng trăm nghìn phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Những chúng sanh như vậy trước hết phải chịu lấy các quả báo, sau đọa vào chốn địa ngục, kinh qua nhiều kiếp không lúc nào ra khỏi. Thế nên các vị là bậc trí hộ quốc nhân dân, không để những nghiệp chướng làm mê hoặc chúng sanh. Bốn vị thiên vương nghe xong sụt sùi rơi lệ, thở ngắn than dài, chắp tay cung kính bạch Đức Thế Tôn rồi lui ra. Đó, như vậy thì ai đã dạy cho chúng ta thấy đó, tức là ngài Địa Tạng. Mà Địa Tạng đây là chỉ cho cái tâm địa sáng suốt, bởi vì Địa Tạng Bồ Tát, chữ Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát đó. Như vậy thì trong cái tâm địa sáng suốt, ngay trong đương niệm hiện tiền, nếu khi mà ứng tiếp với khách tầng thì chúng ta nhớ những cái vấn đề đó. Khi mà chúng ta ứng tiếp, nếu mà chúng ta có cái ý niệm ác độc mà muốn giết hại sinh vật thì đương nhiên sẽ gặp những cái gì, nghĩa là coi như gặp sự khổ đau. Khổ đau về ở đây thì phải nói là chết yểu, tức là nghĩa là trong từng niệm như vậy, chúng ta thấy rằng không có những cái sự sống kinh hoàng. Thì cái chết yểu ở đây tức là đoạn mạng, không nói sống, nghĩa là có nhiều khi chúng ta giật mình, chúng ta cảm thấy nghĩa là coi như run sợ. Nếu gặp kẻ trộm cắp dạy quả báo bành cùng khốn khổ, tại vì nghĩa là đi đến cái chỗ khi mà chúng ta trộm cắp thì chúng ta biết rằng cái quả báo nó sẽ đi đến chỗ là không những bằng cùng khốn khổ mà còn bị tù tội này khác cái nọ, bị người đời khinh mạt. Như vậy thì mọi vấn đề mà chúng ta cần gặp, càng đối ứng ở trong cái cõi đời ác năm trượt này thì chỉ có Địa Tạng Bồ Tát chỉ có cái tâm địa sáng suốt cao đẹp đó mới có thể độ thoát tất cả những cái tâm ý điên đảo của chúng ta và tất cả những hành nghiệp mà đã nêu ra chỉ là những đường nét đơn giản. Ở đây nói là đa là những đường nét đơn giản, cho nên những vài nét sơ lược. Còn những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong cõi diêm phù đề thì không thể nói hết được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái phẩm kinh này thì nói đến cái nghiệp duyên, là nghiệp cảm của chúng sanh. Nghiệp cảm tức là tất cả những cái duyên nghiệp mà đã do cái gì, do cái căn, cái tầng, cái thức mà nó duyên cảm để nó khởi sanh. Và cái tập tính duyên sanh đó mà nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sẽ tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi và tạo ra không biết bao nhiêu sự điên đảo của chính ở trong tâm niệm của chúng ta. Cho nên đây là nói về cái phẩm nghiệp cảm của chúng sanh, phẩm thứ tư. Chúng ta hết cái phẩm thứ tư thì còn bốn vị thiên vương đây, tức là biểu trưng cho cái gì? tức là cái nói chung là bốn vị thiên vương, tức là bốn cái vị này là tụ ở nơi cái cảnh giới thuần thiện, và bốn vị này là coi giữ nơi bốn cái tú xứ đặc trưng, và bốn cái tú xứ đặc trưng đó chỉ cho cái sự tác hành của chúng ta là trong cái đi đứng nằm ngồi, tức là tứ oai nghi của chúng ta đó. Để đi đứng nằm ngồi đều phải cẩn trọng, và chỗ nào á đó, trong cái đi đứng nằm ngồi đó là luôn luôn chúng ta phải làm chủ mọi cái tác hành của chúng ta. Thì hôm sau chúng ta sẽ sang, đây là hết cái quyển gì, quyển thượng đó, Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện, hết quyển thượng, Địa Tạng bốn nguyện, Đao Lợi Thiên Cung thần thâm biến hóa độ quần sinh, nghĩa là trong cái đời ác năm trượt này, chúng sanh can trường này, tham lạc khổ vô cùng. Trong cái phần cuối của cái phẩm kinh đó là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái phần đó là trong phần kinh tụng, và chúng ta khi tụng á thì chúng ta nhớ đến cái phần này, và khi mà chúng ta tụng á từng phẩm như vậy á thì chúng ta phải có cái tư duy, và từ cái chỗ tư duy đó chúng ta mới hiểu được cái ý của kinh muốn nói gì. Đây là những cái mật nghĩa, gọi là cái là mật nghĩa. Cái bộ kinh này nó thâm diệu ở cái chỗ là Đại Thừa Giáo Pháp, nhưng mà rất cái phần sâu kín đó, nó là cái mật nghĩa. Ê, chúng ta nghĩ có hỏi cái gì không?
Thầy, sáu căn nhập mấy sáu duyên với sáu trần thì nó có sáu thức, tại sao nó có 12 nhập?
Cái này thì học ở trong phần Lăng Nghiêm á, Thủ Lăng Nghiêm á, tức là coi như xả bỏ 12 nhập, mà muốn xả bỏ 12 nhập á thì không phải là đơn giản đâu, bởi vì biết phải quán rõ trong cái pháp giới tính nhiệm màu thì chẳng có gì là 12 nhập cả. Nhưng mà nếu mà vượt qua được cái con số 12 nhập này á thì chúng ta cũng như là con số 19 vậy đó, tức là khi mà đắc cái quả mà gọi là Anaham á thì vãng sanh được lên cõi trời thứ 19, mà cõi trời thứ 19 tức là cao hơn cõi trời thứ 18. 18 á tức là 18 giới, mà 19 á tức là vượt thoát khỏi cái hệ lụy của 18 giới, cái vòng xích của 18 giới. Mà thông thường á thì lục căn duyên với lục trần ha, mà nảy sinh ra lục thức. Ở đây tôi không nói lục thức mà tôi nói 12 nhập. Mà nhập tức là lo có cảm thọ, mà đã cảm thọ tức là có sự chiêu cảm, cho nên gọi là nghiệp cảm chung sanh. Các vị nào có hỏi thêm gì nữa? Thì nếu mà không hỏi thêm gì nữa thì coi như chúng ta kết thúc cái phẩm thứ tư. Rồi hôm sau á thì chúng ta sẽ sang đến cái quyển tinh, tức là quyển thượng chúng ta đã xong rồi á. Quyển thượng thì gồm có bốn phẩm. Chúng ta sẽ sang tới quyển trung, và quyển trung đầu phẩm thứ năm đó là danh hiệu địa ngục. Hôm sau thì chúng ta sẽ học tất cả những danh hiệu địa ngục để xem thì chúng ta vào địa ngục nào. Có người nào hỏi thêm gì nữa không? Tâm An hỏi rồi. Bây giờ chúng ta không có ai hỏi, chúng ta hồi hướng nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Học sang quyển trung của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện, và đây là phẩm thứ năm nói về danh hiệu địa ngục. Phần kinh: lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: kính thưa nhân giả, cúi xin Bồ Tát vì Thiên Lâm Bát Bộ, vì tất cả chúng sanh ở hiện tại
cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục, nơi thọ báo của các hạng chúng sanh bị nghiệp khổ ở thế giới Ta Bà trong quả Diêm Phù Đề, cùng những việc ác báo bất thiện khiến cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Kính thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật và oai lực của đại sĩ mà nói danh hiệu của các địa ngục và những tội báo cùng ác báo. Kính thưa nhân giả, chữ nhân giả đây là thay thế chữ đại sĩ đó. Kính thưa đại sĩ, ở nơi phương đông cõi Diêm Phù Đề có dãy núi gọi là Thiết Vi. Dãy núi đó mờ mịt tối tăm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Nơi đó có ngục lớn gọi là Cực Vô Gián. Lại nữa có địa ngục gọi là Đại A Tỳ, có địa ngục gọi là Tứ Giác, có địa ngục gọi là Phi Đao, có địa ngục gọi là Hỏa Tiễn, có địa ngục gọi là Giáp Sơn, có địa ngục gọi là Thâm Thương. Lại nữa có địa ngục gọi là Thiết Xa, địa ngục gọi là Thiết Sàng, địa ngục gọi là Thiết Ngưu, có địa ngục gọi là Thiết Ý, có địa ngục gọi là Thiên Nhẫn, có địa ngục gọi là Thiết Lư. Lại nữa có địa ngục gọi là Dương Đồng, có địa ngục gọi là Bảo Trụ, có địa ngục gọi là Lưu Hỏa, có địa ngục gọi là Canh Thiệt, có địa ngục gọi là Tỏa Thủ, có địa ngục gọi là Thiêu Cước. Lại nữa có địa ngục gọi là Đạm Nhẫn, có địa ngục gọi là Thiết Hoàng, có địa ngục gọi là Tánh Luận, có địa ngục gọi là Thiết Thù, có địa ngục gọi là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Kính thưa đại sĩ, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế và số nhiều không hạn định. Lại nữa có địa ngục kiêu oán, địa ngục Bạc Thiệt, có địa ngục Phảnh Miếu, có địa ngục Đầm Tọa, có địa ngục Hỏa Tượng, có địa ngục Cẩu Hỏa, có địa ngục Hỏa Mã, có địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thành, địa ngục Hóa Sàng, địa ngục Hóa Lương, địa ngục Hóa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Chích, địa ngục Hóa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hóa Lan. Tất cả những địa ngục như vậy, trong đó mỗi địa ngục lớn lại có nhiều ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm nghìn. Ở trong mỗi địa ngục này có danh hiệu không đọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Ngài Phổ Hiền rằng: Kính thưa đại sĩ, trong quả Diêm Phù Đề các chúng sanh tạo ra những nghiệp ác, nên tùy theo nghiệp mà chiếu cảm và có những địa ngục như thế. Nghiệp lực đó rất lớn, có thể xê dịch nổi núi Tu Di, có thể thâm thẳm như biển cả, cũng có thể ngăn cả thánh đạo. Vì thế chúng sanh đường đừng bao giờ khinh điều ác nhỏ mà cho là vô tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù cho đến mấy may cũng phải gánh chịu, ngay đến phụ tử chí thân cũng theo nghiệp của mỗi người đường ai nấy đi, dù cho gặp cũng không thể hứng chịu khổ thay cho nhân được. Nay tôi nương vào oai lực của Đức Phật lược nói những việc tội báo nơi chốn địa ngục, ngưỡng mong đại sĩ hãy tạm nghe cho. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Tôi tuy từ lâu đã rõ tội báo trong ba đường ác đạo, nhưng lại muốn nhân giả, muốn đại sĩ vì lợi ích của chúng sanh mà nói ra, để cho kẻ nào có tâm hành ác ở trong thời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của đại sĩ mà quy hướng về với Phật pháp. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa đại sĩ, những việc tội báo ở trong chốn địa ngục là như thế đó, là có địa ngục kéo lữ tội nhân ra mà cho tấu trà lên, hoặc có địa ngục moi tim tội nhân để cho quỷ dạ xoa cấu xế, hoặc có địa ngục nấu thân tội nhân ở trong vạc dầu sôi sùng sục mà có địa ngục, đốt cột đầm cho thật đỏ rực rồi bắt tội nhân ôm lấy. Có địa ngục từng mảng lửa lớn bay vút vào tội nhân, có địa ngục thùng bằng giá lạnh, có địa ngục phẫn tiểu vô hạn, có địa ngục lão gai trong sách, có địa ngục đâm nhiều máu lửa, có địa ngục đập vào vai lưng, có địa ngục chỉ đốt chân tay, có địa ngục cho rắn sắt quấn quanh mình mà cắn, có địa ngục xua đuổi chó sắt, có địa ngục đấm ách lừa sắt. Kính thưa đại sĩ, tất cả những quả báo như vậy, mỗi một địa ngục lại có 100.000 thứ khí cụ dùng để hành hình tội nhân, làm bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. 4 thứ khí cụ này, đồng sắt, đá, lửa này là do ác nghiệp của chúng sanh cảm ra như vậy. Nếu tôi thiết rộng ra tất cả những việc về tội báo ở địa ngục, thật chắc mỗi một địa ngục lại còn có 100.000 thứ khổ sở, huống gì là nhiều ngục thì khổ sở biết dường nào. Nãy tôi nương oai thần của Đức Phật và vì đại sĩ hỏi mà chỉ nói sơ lược như vậy thôi, nếu giảng giải rộng ra thì cùng kiếp nói không hết được. Như vậy thì hôm nay chúng ta sang đến quyển Trung, và đây cũng là phẩm thứ 5. Phẩm này nói những danh hiệu của địa ngục, và đây chính là cái phẩm kinh chỉ thẳng vào cái vô minh, tức là chỉ rõ cái vô minh của chúng sanh. Vì chỉ vì vô minh á, tức là vì cái chỗ mà nhận lầm, cái chỗ mà mê muội đó, mà tạo ra không biết bao nhiêu những cái sự xấu ác. Và những sự xấu ác này, những cái tội lỗi này nhiều không thể kể, cho nên danh hiệu của nó cũng rất là nhiều. Và mỗi cái địa ngục như vậy đều có một thứ hình phạt riêng để dành cho mỗi tội nhân khi đã phạm phải những cái lỗi lầm. Ở trong phẩm kinh này có nêu ra là Bồ Tát Phổ Hiền. Vào đầu phẩm kinh tức là Bồ Tát Phổ Hiền thưa với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì cái chữ Phổ Hiền này tức là chữ Phổ Hiền tức là cái hạnh lành. Cái hạnh lành cùng khắp đó gọi là Phổ Hiền. Tức là chính trong cái hành vi cao thượng đó, chính trong cái hành vi cao thượng đó, và chính trong cái sáu pháp ba la mật đó, hãy nói đến Phổ Hiền tức là nói đến cái hạnh nguyện rộng độ chúng sanh. Nói đến Phổ Hiền tức là phải nói đến sáu pháp ba la mật. Khi mà chúng ta mà thực hành sáu pháp ba la mật ở trong mọi ý niệm, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái tâm niệm chúng sanh của chúng ta điên đảo ra làm sao. Cho nên ở đây nói là Phổ Hiền thương xót chúng sanh nên bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy tức là cái sở dĩ mà chúng ta thể hiện ra cái hạnh lành, thể hiện ra tất cả những cái pháp môn trong cái lục độ đó, tức là thể hiện sáu pháp ba la mật, thì chúng ta mới soi rọi được những cái lỗi lầm của chúng ta. Và chúng ta mới thấy cảm thương cho những cái ý niệm điên đảo của chúng ta. Và từ cái ý niệm điên đảo đó thì chúng ta mới có kiên tâm, mới có cái tâm kiên định, mới có thể dùng trí tuệ. nó có thể dùng trí tuệ, nó cứ dùng cái tâm kiên định đó. Cho nên nói đến đến địa tạng là như vậy. Trong phẩm kinh Bồ Tát Phổ Hiền bị thương xót chúng sanh, sở dĩ chúng ta thể hiện ra cái hạnh lành là bởi vì chúng ta thương xót chúng sanh. Thể hiện được những cái việc làm cao cao đẹp đó là vì thương xót chúng sanh. Mà ai thấy được là Địa Tạng Bồ Tát thấy được. Cho nên chính Địa Tạng Bồ Tát ra mở nêu lên. Cho nên ở đây mới là chính Bồ Tát giảng nói về về sự nhận lãnh báo ứng của chúng sanh tội khổ trong thế giới ta bà của cõi Diêm Phù Đề, tên hiệu của địa ngục và những sự báo ứng chẳng lành để cho trong chúng sanh trong thời mạt pháp biết rõ những quả báo đó. Để nói đến cái thời kỳ mạt pháp, tức là nói đến cái đời ác năm trược đó, tức là kiếp trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Như vậy thì do đâu mà chúng ta thấy rõ muốn vào oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ Tát Phổ Hiền mà Địa Tạng nói ra? Nương vào oai thần của Phật, sức mạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì như vậy thì nương vào cái gì? Nương vào cái ánh sáng của từ bi, nương vào cái gì? Nương vào cái tín tâm lực, cái hạnh nguyện lực, nương vào cái gì, tức là cái hạnh Phổ Hiền đó, tức là cái ý niệm cao đẹp, cái ý niệm trong sáng, nương vào ý niệm cao đẹp, nương vào ý niệm trong sáng, nương vào cái bản thể thanh tịnh mà mới có thể thấy rõ cái ý niệm vô minh của chính mình. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái ánh sáng của từ bi, tức là cái đạo hạnh của mình á, nhờ vào cái đạo hạnh của mình, nhờ vào cái tâm thể thanh tịnh, và mình thấy rõ, mình soi rọi rõ tất cả những hành vi, những ý niệm điên đảo của chính mình. Cho nên nhờ ánh sáng trí tuệ của tâm, nhờ sức mạnh của lời thệ nguyện rộng độ chúng sanh mà tâm á, tâm Địa Tạng tức là chỉ cho tâm, tâm kiên định, tâm trong sáng, nhận rõ được những tội lỗi của mình gây ra và những báo ứng do tội lỗi đó. Như vậy thì Bồ Tát Địa Tạng đã nêu rõ hai vấn đề: một là tên của các địa ngục, hai là sự báo ứng. Tức là Bồ Tát Địa Tạng tức là ai, là chỉ cho cái tâm trong sáng, chỉ có cái tâm kiên định, chỉ cho cái tâm trong sáng. Cái tâm kiên định trong sáng này nhờ cái gì mà có được? Tức là nhờ cái sự sức mạnh của sự thệ nguyện, sức mạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, tức là sức mạnh của hạnh nguyện mình, nương vào oai thần của Phật và nương vào cái sự thể hiện ra cái hành vi cao đẹp, thể hiện ra ý niệm cao đẹp, nương vào Phật, nương vào cái tâm thế tâm sáng thanh tịnh, nương vào cái hạnh lành mà chúng ta có thể thấy được rõ tên tuổi của các địa ngục và sự báo ứng ở trong địa ngục. Ở phương Đông, không? Ở phương Đông cõi Diêm Phù Đề, tức là ở cái nơi mà có thể phát sinh ra trí tuệ đó, nói đúng hơn là cái thế giới mà chúng ta đang, mà con người đang quy ngưỡng về tâm mình, ở ngay trong cái đương cảnh hiện tiền mà chúng ta quy ngưỡng về cái chân tâm hiện tiền của chúng ta đó. Thì tâm của chúng sanh nếu vô minh, điên đảo, nếu mê lầm, nếu tối tâm, nếu ngu muội á, thì nó bó buộc vào cái gì? Bó buộc vào cái tham sân si, bó buộc vào tài sắc danh thực tùy. Như vậy vì vô minh mà chúng ta bị ràng buộc ở trong chỗ tài sắc danh thực tùy, vì vô minh mà cũng chỉ vì ngũ dục, cũng chỉ vì vô minh ở trong ngũ dục đó mà chúng ta khởi tham sân si. không có một chút ánh sáng chân lý nào soi vào đó được, nên gọi là đi sâu vào địa ngục. Trong phẩm kinh có nêu là trong cõi Diêm Phù Đề có ngọn núi tên là Thiết Vi, trong đó có nhiều địa ngục. Như vậy thì nếu chúng ta một niệm bất giác vô minh thì ở trong cõi đời này, trong cái hiện cảnh đó, tâm hồn chúng ta đem tối tạo ra tội lỗi cao như núi. Ở trong cái vầm sắc của tam độc, của ngũ dục, nó bao bọc một cách chặt chẽ, bởi vì thiết là sắc, vi là rào, tức là ở trong cái vòng rào, ở trong cái vòng rào của ngũ dục, ở trong cái vòng rào của tam độc tham sân si mà chúng sanh tạo ra không biết bao nhiêu điều ác. Chữ thiết nó mang cái tính cách là thiết là sắc. Ví dụ như người ta nói câu là vũ vô thiết tỏa, năng lưu khách, sắc bất ba đạo, vị đẹp nhân. Tức là vũ vô thiết tỏa, mưa không phải là gì? Không phải là cái hàng rào sắt, mà đã giữ khách ở lại chơi được. À, mà sắc bất ba đào, sắc cái gì, tức là cái sắc đẹp đó, nó không phải là làm sống, nhưng mà nó làm chìm được, nó làm chìm con người được. Thì cái chữ thiết vi đây, tức là trong cái rào sắc của tài sắc danh thực thụy, làm sao tránh được? Bởi vì khi mà đã vô minh chấp ngã rồi á, thì làm sao tránh khỏi tài sắc danh thực thụy? Vì tiền tài, chỉ vì một chút ít tiền tài nhưng mà con người nổi sân được thôi mà. Cũng vì chỉ vì danh vọng mà con người có thể giết nhau được thôi mà. Cái vấn đề này thì chúng ta là những người đã trải qua, người ta kêu là đoạn trường, ai có qua cầu mới hay. Tức là chúng ta đã trải qua rồi thì chúng ta biết cái danh ra làm sao, danh lợi, cái vòng danh lợi căm căm. Người thì ngán quá thì muốn ra, nhưng mà người thì chưa biết thì lại muốn báo. Thì như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rõ rằng cái núi ấy tối tâm, mà núi trong núi thiết vi tối tâm, tức là trong cái rào sắc mê muội, vô minh mê muội đó, thì từ vô minh mê muội đó tạo ra nhiều tội lỗi cao như núi. Cho nên ở trong kinh mới là trong núi thiết vi tối tâm có nhiều địa ngục. Tất cả những hành động của chúng ta ở trong đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, kiếp trược ở đây tức là trong một cái niệm, trong một niệm vô minh, trong một niệm thôi á, chữ kiếp ở đây tức là nó mang cái tính cách là sự sanh diệt của một niệm, chứ không phải kiếp là nó mang cái tính cách thời gian là một đời người là 100 năm hay là không nói bao lâu á, mà cái người mà thấy rõ nhất á, thì cái chữ kiếp này nó mang cái tính cách là trong một niệm sanh diệt. Mà nếu trong một niệm sanh diệt đó, mà nếu chúng ta tối tâm, nếu chúng ta mê muội, thì chính ngay một niệm đó chúng ta đã phát khởi cái nhân xấu, và chắc chắn chúng ta sẽ lãnh lấy cái quả báo xấu, không có chạy tới đâu được. Nghiệp không theo, nghĩa là nghiệp nó theo đuổi con người như là bấm theo hình. Nghiệp á, theo đuổi con người như bấm theo hình, trừ trường hợp hình mất thì bấm theo mất thôi. Cho nên muốn mà tiêu cái nghiệp đó thì phải sao, phải sạch không? Phải sạch cái vô minh, phải tẩy sạch cái vô minh, nghĩa là vô minh phải được tiêu sạch đi. Tất cả những hành động của chúng ta trong đời ác năm trược đều phát sinh từ dục vọng. Nếu nó là phát sinh từ dục vọng, đó chính là cái rào sạch đẩy chúng ta đi sâu vào địa ngục, tức là đẩy chúng ta đi sâu vào chỗ tối tăm liên miên bất tận. Từ sự si mê tối tâm lớn lao tiền miên đó không có lúc nào mà ngừng nghỉ, giống như những kẻ hàng ngày, hàng ngày lúc nghĩ đến gì, hàng ngày lúc nào cũng nghĩ đến tiền gì, tiền tài, hàng ngày lúc nào cũng nghĩ đến danh vọng, hàng ngày lúc nào cũng nghĩ đến người yêu chẳng hạn. Đó là cái đó, không phải là mình cười, nhưng mà không phải vì nó đụng chạm như vậy đó, phải không? À, cho nên nghĩ đến ăn uống. Có nhiều người thì họ không nghĩ đến người yêu, họ không nghĩ đến sắc đẹp, họ không nghĩ đến tiền tài, họ nghĩ đến danh vọng, mà anh nghĩ đến ăn uống không? Có nhiều người thì không nghĩ đến ăn uống, mà họ chỉ làm sao là nghĩ đến chỗ ngủ nghỉ, hoặc ngủ hoặc ăn ngay xuống ngủ, làm sao mình tốn chui trong vui tốn để mà ngủ. Thì chính những cái tâm hồn như vậy á, đó là rơi vào địa ngục cực kỳ, nó cực kỳ gọi là cái giống cái cực kỳ, gọi là người ta kêu là nghĩa là cực vô gián á, địa ngục gọi là cực vô gián, tức là nó liên miên bất tận, không ngừng nghỉ, không bao giờ chịu gián đoạn một cái niệm nào hết á. Lúc nào nó cũng tương tư. Lúc nào cũng nghĩ tưởng tới. Có nhiều người thì họ nghĩ họ nằm đêm mà suy nghĩ làm sao trèo lên cái ghế đó cho được. Trăm mưu ngàn kế, họ dùng tiền bạc họ mua chuộc, họ dùng sắc đẹp họ mua chuộc, họ dùng nghĩa là đủ phương cách để làm sao mà trèo lên được cái đỉnh cao của danh vọng. Có thể họ có thể giết, họ có thể giết những người thân thương nhất của họ. Họ có thể trèo lên được cái ghế đó, họ phải giết những người thân thương của họ, cũng chỉ vì chiếm đoạt gia sản. Có nhiều người họ cần phải tiền bạc, hay là tiền, họ nghĩ đến tiền bạc thì họ lại cần luôn cả người thân thương nhất của mình, họ cũng có thể giết được để họ chiếm cái tài sản đó. Như vậy thì có những tâm hồn vô minh ấy không vùng vẫy ở trong cái gì, tức là vùng vẫy ở trong cái vũng lầy của sanh tử, sẽ sanh tử niệm vô minh đó. Có nhiều khi có những tâm hồn vô minh vùng vẫy trong biển ái nguồn ốc, lún sâu vào vũng lầy của sanh tử, và vùng vẫy ở trong tài sắc danh thực thì đó, cho nên tâm hồn đã rơi vào cái gọi là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là sâu thẳm, cái chữ A Tỳ nó có nghĩa là sâu thẳm. Có những tâm hồn vô minh quay quần ở trong bốn thứ tài dục, sắc dục, thực dục và dâm dục, thì đương nhiên những tâm hồn đó nó rơi vào trong địa ngục gọi là địa ngục tứ giác. Ở trong này nó có danh hiệu địa ngục mà, địa ngục nào, địa ngục A Tỳ này, địa ngục tứ giác này. Có những vô minh mà đưa con người đến đó chỗ đâm chém nhau. Có những vô minh vì cũng vì tiền tài, cũng vì danh vọng, cũng vì sắc đẹp mà đưa đến chỗ đâm chém nhau, đưa đến chỗ nghĩa là giết hại lẫn nhau bằng gươm giáo, bằng súng đạn. Thì có những cái địa ngục đó gọi là địa ngục phi đao. Có những cái tâm hồn vô minh làm cho con người đau đớn dằn vặt, tưởng chừng như 1000 mũi tên bắn vào mình, đau nhức khó chịu, tức là làm như là đau nhói ở trong tim mà. Như nhức nhau, nhức như gọi là ta kêu là đau nhức không cùng đó, quả địa ngục đó gọi là địa ngục quả tiễn. Thì coi thử để mình lựa chọn coi thử mình thuộc cái loại địa ngục nào. Bây giờ ở đây nó phân trẻ ra rõ ràng. Có những tâm hồn bị dồn ép bức bách, bị dồn ép, bị đè nén, bị bức bách, cảm thấy như bị hai hòn núi nó ép lại vậy á, thì cái đó gọi là địa ngục giác sơn. Có khi nào mình thấy bị ép, ép cái gì không? Ép tức. Rồi lại có những cái tâm hồn vô minh, có con người cảm nhận như những gươm giáo đâm thủng qua con người, đâm thủng qua mình vậy, giống như ai đâm vào mình, đâm thủng qua mình đó, gọi là địa ngục thâm thương. Có những vô minh làm cho con người cảm nhận như nằm trên giường sắt, nằm mà nằm giống như nằm trên giường sắt lạnh, gọi là địa ngục thiết xạ. Nằm mà nằm giống như nằm trong vùng băng giá vậy. Mặc dù mình nằm trên giường êm niệm ấm, mặc dù mình nằm trong cái nơi mà gọi là ấm nhất, ấm cúng nhất, nhưng mà giống như mình nằm ở trên giường sắt lạnh. Rồi có những cái vô minh mà làm cho con người á, gọi là coi như là cũng giống như là mặc cái áo giáp sắt mà ép vào ngực, bó vào người vậy, nó tức tối, nó khó chịu, mặt mà muốn tung ra, có nhiều khi người ta muốn xé hết xé hết ra, nghĩa là để cho nó khỏi bực bội đó, nghĩa là dạ, đó gọi là tâm hồn mình rơi vào địa ngục thiết y. Rồi có những cái tâm hồn á, nó giống như những mũi nhọn nó châm kích, gọi là địa ngục, thiên nhẫn, như bị trâu sắt kéo cày ở trên thân, gọi là địa ngục thiết ngô, như bị lừa sắt dẫm lên mình, gọi là địa ngục thiết lưng, như bị bích uống nước đầm sôi, gọi là địa ngục dương đạch. Mình uống một ngụm nước nào mà uống ngụm nước đó là ngụm nước tung của kẻ thù, của cái kẻ mà mình không chịu đổi từ chung mà cho mình uống nước đó, thì giống như là uống dương đầm vậy, tức là uống nước sắc sôi vậy, nước đầm sôi vậy. Và có những cái lúc mình ôm ai đó không biết chẳng hạn, mà giống như ôm trụ đầm đốt đỏ. Cho nên gọi là địa ngục bảo trụ. Như bị lửa cháy ở ngoài trên thân, gọi là địa ngục lưu hỏa. Như bị rạch lưỡi, như gọi là địa ngục canh thiệt. Như bị chặt đầu, gọi là địa ngục tỏa thủ. Như bị đốt chân, gọi là địa ngục thiêu cướp. Ví dụ mình ngồi đây, nhưng mà nó ở trong nó làm như nó bị thiêu, nó bị nắm cái gì trên cái chân của mình, vừa bước tới một cái là bước lui, vừa bước xuôi cái là bước ngược. Cho nên người ta kêu là dưới chân bị lửa đốt, cái đó gọi là địa ngục thiêu cướp. Ai mà đi chân mà không dính đất,